Chương 545, Phụ Minh Phúc huy hoàng cuối cùng tê chiếu bay ra ngoài. Phụ Minh trong tay xuất hiện một cây trường châm màu đỏ như máu dài bằng cánh tay trẻ con. Không chút do dự, hắn đâm thẳng cây châm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu mình. Đây là màn liều mạng của Phụ Minh. Để trả thù cho Ẩn Sơn Đồng, hắn quyết tâm sử dụng chiêu thức cuối cùng, phương pháp 13 huyệt tụ huy. Chiêu thức này khác với tán của Lãng Tâm Kiếm Hào, chiêu tán của Lãng Tâm Kiếm Hào. Tập trung toàn bộ lực lượng vào một điểm rồi bùng nổ, tạo ra sức mạnh to lớn. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến cơ thể không chịu được sức mạnh quá lớn. Phương pháp 13 huyệt tụ huyết của Vũ Minh cũng tập trung toàn bộ tiềm năng của cơ thể trong thời gian ngắn, tạo ra sức mạnh bùng nổ. Tuy nhiên, nó có điểm khác biệt là Vũ Minh sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Huyết sắc trường châm đâm vào huyệt bách hội. Hai tay Vũ Minh lại xuất hiện thêm hai cây châm khác. Theo phương pháp 13 huyệt tụ huyết, huyệt bách hội là huyệt đầu tiên, là gốc rễ sinh mệnh của con người. Hai cây châm tiếp theo đâm vào huyệt thái nguyên phế chi và thái khê thận chi nguyên huyệt. Sau đó, năm cây châm khác nhanh chóng đâm vào huyệt quá sông gan chi nguyên huyệt, thái lăng tâm chi nguyên huyệt, thái bạch tỵ chi nguyên huyệt, cưu vị cao chi nguyên huyệt và khí hải nguyên huyệt nguy kịch. Ngay khi tám cây châm đâm vào cơ thể, khí thế của Vũ Minh tăng vọt. Huyết vụ vốn nhạt nhòa xung quanh hắn giờ đây trở nên nồng đậm, che khuất hình bóng Vũ Minh. Huyết vụ biến đổi thành hình dạng kỳ dị, lúc là khuôn mặt dữ tợn, lúc là vô số đầu lâu hay những giả thú hung hãn. Tuy nhiên, bất kể hình dạng nào, huyết sát chi khí trên người Vũ Minh vẫn không ngừng tăng cường. Vũ Minh giờ đây đã đạt đến tu vi giới chủ cấp bậc đỉnh phong, ngang bằng với Tê Chiếu. Hắn ẩn mình trong huyết vụ, quần áo rách nát, máu tươi trên người tạo thành một bộ giáp đơn sơ. Vũ Minh xé toạc huyết vụ, lộ ra thân hình hoàn toàn khác biệt. Hắn khoác lên mình bộ cốt giáp màu đỏ như máu tỏa ra ánh sáng yêu dị, cùng với một chiếc sừng dài sắc nhọn có hoa văn hình xoắn ốc trên trán. Tuy nhiên, Vũ Minh vẫn không hài lòng với sức mạnh hiện tại. Hắn bay lên không trung, tay cầm thêm 5 cây huyết sắc trường châm, quyết tâm liều mạng. Hắn lần lượt đâm châm vào huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay, huyệt Dũng Tuyền chí lòng bàn chân và huyệt Mệnh Môn quan trọng nhất. Huyệt Mệnh Môn là tử huyệt của cơ thể, bình thường không thể đụng đến, huống chi là dùng châm đâm vào. Việc Phụ Minh làm cho thấy mức độ liều mạng của hắn. Khi cây châm cuối cùng đâm vào huyệt Mệnh Môn, Phụ Minh ngửa mặt lên trời gào thét thảm thiết, thân thể hắn run lên, nhưng nhanh chóng thích ứng. 13 huyệt tụ huyết chi pháp được kích hoạt hoàn toàn, đưa sức chiến đấu của Phụ Minh lên một tầm cao mới. Hắn không rõ mình đạt đến cấp độ nào, có thể là nửa bước thiên tôn, thiên tôn sơ giai hay thậm chí là thiên tôn trung giai. 13 cây trường châm nhập thể, huyết sát chi khí bùng phát dữ dội, cốt giáp trên người Vũ Minh lan rộng, bao phủ toàn bộ cơ thể. Hắn trông như một con yêu quái bước ra từ biển máu. Huyết sát chi khí lan tỏa, khiến hoa cỏ cây cối trong phạm vi ngàn dặm héo úa, đất đai hóa thành tử thổ tanh hôi. Tuy nhiên, Vũ Minh vẫn có ý thức khống chế huyết sát chi khí, tránh cho nó ảnh hưởng đến Tôn Ngộ Không, Diệp Tử và Vũ Phạm Đạo Tăng. Nếu không, Diệp Tử và Vũ Phạm Đạo Tăng có thể gặp nguy hiểm. Từ khi Vũ Minh sử dụng cây huyết sắc trường châm đầu tiên, đến lúc hoàn thành 13 huyệt tụ huyết chi pháp chỉ mất 2 nhịp thở. Khi Vũ Minh hoàn thành, Tê Chiếu mới bỏ ra khỏi đống đá vụn. Vừa đứng dậy, Vũ Minh đã tấn công với tốc độ như thiểm điện, thậm chí vượt qua cả tốc độ của tia chớp. Tôn Ngộ Không chỉ có thể nhìn thấy một đạo hồng hoang lế. Vũ Minh xuất hiện ngay trước mặt Tê Chiếu. Cốt giáp màu trắng của hắn nhuộm đầy máu tươi, hai tròng mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tê Chiếu. Tê Chiếu hoảng sợ, vội vàng cúi người né tránh, nhưng khi hắn vừa khom người, Vũ Minh đã nhấc đầu gối trái lên, trên đầu gối cũng được bao phủ bởi cốt giáp và ba chiếc gai nhọn màu đỏ như máu. Vũ Minh tung đầu gối trái đập vào ngực Tê Chiếu. Tê Chiếu vội vàng chống đỡ bằng hai tay, nhưng ba chiếc gai nhọn trên đầu gối Vũ Minh đã đâm vào cánh tay trái của hắn. Máu toàn thân Tê Chiếu như bị hút về cánh tay trái. Tê Chiếu cảm thấy không ổn, vận lực đẩy Vũ Minh ra, nhưng Vũ Minh lại cười gằn, lao tới tấn công tiếp tục. Tê Chiếu hoàn toàn bị áp đảo, chỉ có thể chống đỡ một cách khó khăn. Chỉ sau vài nhịp thở, Tê Chiếu đã bị Vũ Minh đánh ngã xuống đất. Tê Chiếu toàn thân đầy thương tích, máu me đầm đìa, cánh tay trái bị phế, xương sườn và đầu gối chân phải đều bị vỡ. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh hãi, căm thù và phẫn nộ đã khiến Vũ Minh bộc phát ra sức mạnh vô song. Nhìn Vũ Minh sương mù quanh thân màu máu, Tôn Ngộ Không lại nhớ đến quá khứ của mình. Cũng chính vì căm thù và phẫn nộ, Tôn Ngộ Không đã từng một mình chiến đấu với 10 vạn thiên binh thiên tướng, khiến thiên đình chấn động. Cũng chính vì căm thù và phẫn nộ, Cũng chính vì căm thù và phẫn nộ, Tôn Ngộ Không đã xông pha trong trăm vạn đại quân của Phật Tổ Như Lai để cứu Đường Tăng. Khi nào Tôn Ngộ Không đã chôn vùi sự điên cuồng và giả tính của mình, Tôn Ngộ Không hiện tại còn là Tề Thiên Đại Thánh năm xưa. Nếu Tôn Ngộ Không ngày trước chứng kiến sư phụ qua đời, hắn sẽ như thế nào? Liệu hắn có bình tĩnh như bây giờ? Nếu Tôn Ngộ Không ngày trước biết được vận mệnh của mình bị người khác sắp đặt, hắn sẽ như thế nào? Liệu hắn có cam chịu như bây giờ? Nếu Tôn Ngộ Không ngày trước biết được mục đích của Tây Chiếu và Linh Uy Ngưỡng là lật đổ chế độ pháp giả Tôn Đại, hắn sẽ như thế nào? Liệu hắn có ra sức ngăn cản và coi họ như kẻ thù không đội trời chung như bây giờ? Lúc nào bản thân mình lại trở nên giống như những vị thần tiên trên thiên đình kia, miệng luôn nói muốn tự do, muốn bảo vệ người mình quý trọng, nhưng những gì mình làm có thực sự như vậy? Sau khi nghe Tê Chiếu nói muốn lật đổ chế độ pháp giả, trong lòng lại sinh ra e ngại. Dũng khí của Tề Thiên Đại Thánh đã đi đâu rồi? Ngay lúc Tôn Ngộ Không chìm trong suy tư, một cột sáng màu đỏ rực rỡ bỗng nhiên bùng lên từ Vạn Yêu Cung.